là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo ASEAN về lồng ghép nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh vào các trụ cột cộng đồng ASEAN.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng đội tuyển nữ Việt Nam 1 tỷ đồng.
Lễ giao nhận quân của các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022.
Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 3,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 83% so với dịp Tết năm 2021.
Giá xăng tăng gần 1.000 đồng một lít, cao nhất trong 8 năm.
Kịp thời dập tắt đám cháy tại Hà Nội, giải cứu thành công 7 người.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, tình hình leo thang căng thẳng tại Đông Âu giữa Nga và phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì vậy, các bên đang tăng cường đối thoại.
Một nhà ngoại giao Hàn Quốc bị tấn công trên đường phố Mỹ và 7 trường học với đa số học sinh da màu ở Washington cũng bị đe dọa đánh bom. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo ASEAN về lồng ghép nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh vào các trụ cột cộng đồng ASEAN. Đây là sự kiện quan trọng tiếp nối các nỗ lực về vấn đề này trong ASEAN của Việt Nam kể từ nhiệm kỳ Việt Nam là chủ tịch ASEAN. Dự và phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá Nghị quyết 1325 của Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh vào năm 2000 là nội dung quan trọng, song chưa thực sự được quan tâm trên tất cả trụ cột cộng đồng ASEAN. Thông qua hội thảo, Thứ trưởng kỳ vọng ASEAN sẽ tìm ra bước đi tiếp theo để tăng cường thảo luận về Nghị quyết 1325 của Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh trong các cơ quan chuyên ngành, thực thể của ASEAN trên cả ba trụ cột. Hình thành các khái niệm WPS và lồng ghép vào tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025, hướng tới xây dựng kế hoạch hành động khu vực về Nghị quyết 1325 của Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh về các mục tiêu hoạt động cụ thể. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, ASEAN có thể lồng ghép giới cùng các lĩnh vực liên quan vào các trụ cột cộng đồng ASEAN. Trong các phân tích về chính sách hòa bình, an ninh truyền thống và phi truyền thống của khu vực bằng cách thông qua các khuôn khổ đáp ứng giới, tương tự như khuôn khổ một ASEAN, một phản ứng được hình thành nhằm quản lý thảm họa và đưa ra những cảnh báo sớm, từ đó ngăn chặn thảm họa, khủng bố, xung đột. Nhận định phụ nữ, hòa bình và an ninh là nội dung quan trọng, song chưa thực sự được quan tâm trên tất cả trụ cột cộng đồng của ASEAN. Chính vì vậy, các đại biểu đã đưa ra kiến nghị về việc ASEAN có thể lồng ghép giới và các lĩnh vực liên quan vào các trụ cột cộng đồng ASEAN và trong các phân tích về chính sách hòa bình, an ninh truyền thống và phi truyền thống của khu vực. Tương tự như khuôn khổ, một ASEAN, một phản ứng được hình thành nhằm quản lý thảm họa và đưa ra những cảnh báo sớm, từ đó ngăn chặn thảm họa, khủng bố và xung đột với sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ, nhất là trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Wood giới thiệu về chương trình.
Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ về tài chính cho các nước ASEAN trong việc huấn luyện các sĩ quan gìn giữ hòa bình, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ vào công tác này. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ việc giáo dục đào tạo cho trẻ em gái trong việc đến trường ở các nước khó khăn, và như vậy các em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cũng đưa ra nhận định.
Tôi có cơ hội được tiếp xúc gần hơn với người dân để hiểu hơn về cuộc sống, những cái nỗi khó khăn vất vả của họ, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến bóc lột, xâm hại tình dục ở cái địa bàn mà đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột hoặc là sau xung đột. Và thực tế là sau khi đánh giá tình hình thì các cấp lãnh đạo cũng như các cơ quan chức năng sẽ cùng thảo luận để đưa ra những cái phương án phù hợp nhất.
Hội thảo với hai phiên thảo luận tập trung vào nỗ lực của ASEAN và quốc tế trong thúc đẩy nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh, với việc rà soát các nỗ lực, đóng góp, thành tựu của thế giới và ASEAN trong giải quyết xung đột và kiến tạo hòa bình, thảo luận kế hoạch hành động quốc gia của các nước ASEAN hướng tới một tương lai khi phụ nữ có vai trò và tiếng nói gia tăng, xứng đáng với quyền và năng lực của phụ nữ.
Thưa quý vị, sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam sau khi tham dự giải bóng đá vô địch châu Á năm 2022 tại Ấn Độ và giành vé dự World Cup nữ 2023. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trử Xuân Dũng đã đến dự và trao tặng 1 tỷ đồng phần thưởng của thành phố Hà Nội cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tại buổi lễ, ông Mai Đức Trung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bày tỏ, trong thời gian qua, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn đội đã thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo, không phụ lòng người hâm mộ và dân tộc, tập trung cao độ để đạt thành tích tốt nhất. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, thành phố Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ luôn đồng hành cổ vũ cho đội tuyển. Đây là phần thưởng lớn nhất để toàn đội tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31 sắp tới và vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023.
Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021, trao huân chương lao động hạng 3, đồng thời khen thưởng hội viên, phóng viên tiêu biểu trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và ký kết thi đua giữa các liên chi hội cơ quan báo chí Hà Nội. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố. Tại hội nghị, Hội Nhà báo thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức lễ tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, nguyên Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Về phương hướng năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Kiều Thanh Hùng cho biết, Hội tiếp tục động viên các hội viên, liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt các giải báo chí, tăng cường các hoạt động đối ngoại, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội. Tại hội nghị, các liên chi hội cơ quan báo chí Hà Nội đã ký kết thi đua để triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, kế hoạch tuyên truyền trong năm 2022. Tổ chức và tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ báo chí cho phóng viên, hội viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên.
Năm 2021, Hội Nhà báo thành phố tiếp tục duy trì tổ chức giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 27. Ban tổ chức đã nhận được 126 tác phẩm báo chí của 9 cơ quan báo chí Hà Nội với 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Trong đó, báo in, báo điện tử là 100 tác phẩm, phát thanh truyền hình có 26 tác phẩm. Qua vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã xét chọn và trình Hội đồng chung khảo 58 tác phẩm, trong đó có 47 tác phẩm báo in, điện tử, 11 tác phẩm phát thanh truyền hình. Kết quả, tại vòng chung khảo, 43 tác phẩm xuất sắc nhất được Hội đồng giám khảo đề nghị tặng giải thưởng năm 2021, trong đó giải đặc biệt được trao cho tác phẩm truyền hình Hà Nội những ngày tháng không thể nào quên của nhóm tác giả Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. 3 giải nhất được trao cho tác phẩm báo điện tử Mega Story, Bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết, Vũ khí quyết định cuộc chiến COVID-19 của nhóm tác giả Tuấn Anh, Triệu Hoa, Ngọc Hà của báo Hà Nội Mới, tác phẩm báo điện tử Vỡ trận y tế cơ sở, nhìn từ đại dịch COVID-19 của nhóm tác giả báo Kinh tế và Đô thị. Tác phẩm báo in giữ lại dòng chảy lịch sử văn hóa các con sông định danh cho Hà Nội của nhóm tác giả báo Công an Nhân dân. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 5 giải nhì, 9 giải ba và 25 giải khuyến khích.
Thưa quý vị và các bạn, phát thanh và sự tin cậy, đó là chủ đề chính của lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 13 tháng 2 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội. Vào tháng 11 năm 2011, tại phiên họp lần thứ 36 của Đại hội đồng UNESCO, ngày 13 tháng 2 đã được chọn là Ngày Phát thanh Thế giới. Năm 2012, Đại hội đồng Ủy ban Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận đề xuất của UNESCO về Ngày Phát thanh Thế giới và lựa chọn ngày 13 tháng 2 hàng năm là Ngày Phát thanh Thế giới. Mục tiêu chính của việc lựa chọn ra ngày này là nâng cao hơn nữa nhận thức của công chúng nói chung và của truyền thông nói riêng về tầm quan trọng của phát thanh, nhằm khuyến khích việc tiếp cận thông tin qua phát thanh, đồng thời thúc đẩy các hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế giữa các đài phát thanh truyền hình. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết.
Năm nay UNESCO lấy chủ đề của Phát thanh Thế giới, Ngày Phát thanh Thế giới đó là phát thanh và sự tin cậy. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái buổi tọa đàm đặc biệt để cho các nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam, những người làm phát thanh và những nhà báo làm phát thanh cả nước chia sẻ những kinh nghiệm và cùng nhau tìm ra cái hướng đi mới cho phát thanh để tiếp tục khẳng định vai trò phát thanh vẫn là vai trò dẫn dắt những cái luồng thông tin trong xã hội và được tiếp cận bởi nhiều người nhất. Và sẽ là những nguồn thông tin nhanh nhất, sớm nhất để cho những thính giả những công chúng biết được tình hình về vấn đề trong nước quốc tế.
Đề cập đến những thách thức mà phát thanh phải đối mặt trong thời đại công nghệ số, các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu đa dạng về mọi mặt là đòi hỏi cấp thiết để các đài phát thanh tồn tại và phát triển trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về thông tin hiện nay. Nhà báo Đinh Thu Hằng cho biết.
Ngày xưa các cái sản phẩm báo chí đến với công chúng trong cái sự mong đợi của công chúng, và đấy gần như là cái món ăn tinh thần liên quan đến tin tức hàng ngày duy nhất của công chúng. Nhưng mà bây giờ thì không phải là như vậy. Công chúng có quá nhiều sự lựa chọn. Và công chúng không nhất thiết đến với phát thanh, với truyền hình hay với báo in, cả báo mạng nữa để nhận được thông tin. Cái thách thức lớn nhất là ở đây.
Theo đại diện UNESCO tại Việt Nam, đài phát thanh vẫn luôn là một phương tiện truyền thông phổ cập toàn cầu, có tính đồng nhất, đặc biệt là phổ cập tới những khu vực nghèo, khu vực chưa được quan tâm đầy đủ, khu vực nông thôn và những khu vực khó tiếp cận. Ở những nơi đó, đài phát thanh vẫn là một trong số ít những nguồn thông tin giải trí sẵn có, chi phí thấp mà lại đáng tin cậy. Đối với một số khu vực, đây còn là nguồn thông tin duy nhất, phát thanh trao cho tất cả mọi người, không kể trình độ học vấn hay địa vị kinh tế xã hội, những cơ hội để tưởng tượng, để giải trí và để tham gia vào những cuộc tranh luận công khai, tương tác trên làn sóng. Ngày phát thanh thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012 và mỗi năm UNESCO chọn một chủ đề liên quan đến xu hướng phát triển của phát thanh như bình đẳng giới, sự tham gia của thanh niên, phát thanh trong các tình huống nhân đạo và thiên tai, phát thanh chính là bạn, phát thanh và thể thao. Thông điệp kỷ niệm Ngày phát thanh thế giới năm nay, phát thanh và sự tin cậy, nhấn mạnh ba khía cạnh, khẳng định lòng tin của thính giả với phát thanh, đẩy mạnh sự quan tâm tới nhiều đối tượng thính giả, trong đó có những đối tượng yếu thế trong xã hội, đồng thời cũng đề cập đến vấn đề làm thế nào để phát thanh có thể tồn tại trong xu thế của thế giới, để lòng tin của thính giả biến thành sức mạnh tinh thần và vật chất giúp cho phát thanh phát triển. Trong thời đại bùng nổ truyền thông, phát thanh vẫn giữ vai trò đặc biệt là nguồn cung cấp thông tin chủ chốt cho mọi cộng đồng. Phát thanh cũng là nguồn đổi mới mạnh mẽ, đi tiên phong trong tăng cường tương tác với thính giả và không ngừng cải tiến về nội dung. Phát thanh là minh chứng về sự đa dạng tuyệt vời với nhiều thể loại, nhiều ngôn ngữ và đa dạng ở chính những người làm phát thanh. Ngày phát thanh thế giới 13 tháng 2 do UNESCO khởi xướng và được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức kỷ niệm nhiều năm qua. Lễ kỷ niệm Ngày phát thanh thế giới 2022 và các hoạt động liên quan sẽ là diễn đàn hữu ích để các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các nhà nghiên cứu cùng trao đổi, chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm và niềm tự hào được đóng góp vào sự nghiệp phát triển phát thanh.
Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022 tại khu di tích K9, địa danh lịch sử, văn hóa gắn với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc và giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của người trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Với khí thế mới, quyết tâm mới, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022, đơn vị triển khai trồng 400 cây, giai đoạn 2022-2025, mỗi năm trồng từ 1.000 đến 3.000 cây tại khu di tích K9, góp phần cùng toàn quân trồng 3,3 triệu cây xanh năm 2022. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh xác định trong kế hoạch hàng năm, qua đó tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực, góp phần giữ gìn, tôn tạo khu di tích lịch sử đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Trông Ba Vì. Học tập tư tưởng và tấm gương của Bác Hồ về bảo vệ môi trường, mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ nâng cao trách nhiệm xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh, chung tay bảo vệ môi trường.
Sáng nay, tại đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, đoàn thanh niên thành phố phát động Tết trồng cây, tuổi trẻ thủ đô đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Nhâm Dần năm 2022. Trong khuôn khổ chương trình, thành đoàn Hà Nội tổ chức trồng 120 cây giáng hương hoa vàng tại đền thờ Hai Bà Trưng, trao công trình vườn ươm thanh niên cho huyện đoàn Mê Linh, trao công trình thanh niên trị giá 30 triệu đồng. Đại diện thường trực đoàn thanh niên 30 quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trao biển đăng ký chỉ tiêu. Trồng cây 2022, phấn đấu trồng 100.000 cây xanh trên địa bàn thành phố và các hoạt động sau chương trình bao gồm ra quân các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh môi trường tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cũng trong dịp này, với mong muốn nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi và nhân dân thủ đô đối với các vấn đề về môi trường, đoàn thanh niên thành phố phát động và kêu gọi các cơ sở đoàn trực thuộc bằng những hành động cụ thể tổ chức trồng cây đầu xuân tăng độ che phủ rừng của thành phố.
Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đến nay, các địa phương trong cả nước đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân của các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày 16 cho đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, ngày 16 tháng 2 sẽ có 51 địa phương tổ chức giao nhận quân, ngày 17 tháng 2 có 3 địa phương, con số này của ngày 18 tháng 2 là 4 địa phương và ngày 20 tháng 2 là 5 địa phương.
Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết dự kiến cuối quý 1, đầu quý 2 sẽ công bố vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo Cục Thú y, năm 2021, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 3.154 xã của 60 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 288.668 con lợn, cao gấp hơn 3,2 lần so với năm 2020. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 321 xã của 36 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 19.628 con lợn.
Trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 3,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 83% so với dịp Tết năm 2021. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 1,47 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 2 lần, chiếm 48% tổng trị giá xuất nhập khẩu, còn nhập khẩu hàng hóa đạt 1,58 tỷ đô la Mỹ, chiếm 52% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 68%. Chỉ riêng trong dịp Tết vừa qua, hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang 109 nước, vùng lãnh thổ. Trong đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, đứng thứ hai là Hoa Kỳ, tiếp đến là Hàn Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản.
Chiều ngày 11 tháng 2, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Trước đó, kỳ điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 1 tháng 2, nhưng rơi vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên được lùi sang kỳ điều chỉnh lần này. Theo đó, giá xăng RON95 được điều chỉnh tăng 962 đồng một lít, xăng E5 RON92 tăng 981 đồng một lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON92 là 24.571 đồng một lít và xăng RON95 là 25.322 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có lần tăng thứ 3 liên tiếp từ đầu năm đến nay. Đây đều là mức cao nhất từ tháng 7 năm 2014.
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến lễ tình nhân 2022 và thời điểm này từ những loại như giá hoa hồng Đà Lạt, truyền thống đến nhiều loại hoa nhập khẩu đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường và 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần đến ngày lễ tình nhân nên lượng hoa nhập về cũng đa dạng và đủ mức giá hơn ngày thường. Theo khảo sát, giá hoa hiện nay đã tăng gần nhưng sẽ tiếp tục tăng đến 14 tháng 2, đặc biệt các loại hoa như hoa cúc, cẩm tú cầu, hoa phăng, hoa hồng. Lý giải giá hoa tăng, các thương lái cho biết do năm nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và thời tiết diễn biến thất thường nên nhiều nhà vườn tại thành phố Đà Lạt không dám mở rộng diện tích. Còn theo một số nhà phân phối, chi phí vận chuyển tăng cao nên cũng làm giá hoa bị đội lên so với năm ngoái.
Ngày 16 tháng 2, tức 16 tháng Giêng, di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, chùa Hương, huyện Mỹ Đức sẽ chính thức mở cửa trở lại sau một thời gian dài phải tạm dừng đón khách tham quan để ngăn ngừa dịch COVID-19. Ngay lúc này, các hoạt động chuẩn bị đang diễn ra vô cùng hối hả, chuẩn bị các điều kiện đón tiếp khách khi di tích mở cửa trở lại, trong đó có việc ngăn chặn tối đa nguy cơ về dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt, quần thể Hương Sơn, chùa Hương, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022. Đi kèm với đó là phương án riêng cho bảo đảm công tác phòng chống dịch tại khu di tích. Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, đến thời điểm này, mọi công tác cho mở cửa đón khách đã được chuẩn bị chu đáo. Chính quyền, người dân địa phương rất mong muốn được đón du khách thập phương. Đây cũng là mong mỏi của rất nhiều du khách, các tăng ni, Phật tử, là dịp thể hiện nét đẹp truyền thống đầu xuân, góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm, tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị văn hóa.
Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị các công tác chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho sinh viên, học viên học trực tiếp từ ngày 28 tháng 2 năm 2022. Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến khích các đơn vị đào tạo cho sinh viên trở lại trường học từ ngày 14 tháng 2 năm 2022. Do đó, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã có đề nghị các đơn vị đào tạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tổ chức giảng dạy học tập theo lịch trình năm học, đảm bảo các điều kiện cho tất cả sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp chậm nhất là ngày 28 tháng 2.
khuyến khích các đơn vị đào tạo cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường các biện pháp hỗ trợ sinh viên trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện tới các sở giáo dục đào tạo, chỉ đạo đối với học sinh lớp 12, các nhà trường xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học này trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đối với những địa phương không thể hoàn thành trước kỳ hạn này vì lý do bất khả kháng, cần báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn bảo đảm phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, tập huấn diễn tập cho giáo viên học sinh đến trường, đảm bảo an toàn, không chủ quan, xem nhẹ việc phòng chống dịch bệnh, nhưng cũng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết, ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của học sinh.
Rạng sáng nay, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại số nhà 28 ngõ 1 Tôn Thất Tùng thuộc phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy Công an quận Đống Đa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đám cháy xảy ra trong gian bếp của gia đình, diện tích khoảng 2m2. Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà có 7 người. Ngay khi phát hiện, 3 người đã thoát ra ngoài an toàn. Đến khoảng 5 giờ 10 phút, lực lượng chữa cháy Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Trung Tự và người dân tiếp tục giải cứu thành công 4 người còn lại. Đám cháy rất may không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi một số tài sản của người dân. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình leo thang căng thẳng tại Đông Âu giữa Nga và phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên liên tiếp có các động thái quân sự. Nga ngày 10 tháng 2 thông báo bắt đầu cuộc tập trận 10 ngày mang tên Quyết tâm đồng minh với Belarus, trong khi Ukraine cũng thông tin về một cuộc tập trận quân sự khác. Dù vậy, cả Nga và phương Tây đều kỳ vọng có thể hạ nhiệt thông qua các biện pháp ngoại giao.
Nga kỳ vọng vào kết quả các cuộc tiếp xúc sắp tới giữa lãnh đạo các nước nhóm bộ tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức, cũng như kết quả phiên họp trực tuyến của nhóm tiếp xúc ba bên bao gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu, OSCE. Nga kêu gọi các bên dừng làm trầm trọng thêm căng thẳng giả được tạo ra quanh vấn đề Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi chính quyền Ukraine đối thoại với lực lượng ngòi độc lập ở Donbass, thực hiện đầy đủ các biện pháp trong thỏa thuận Minsk, đồng thời nhấn mạnh lại Nga không có ý định thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Ukraine.
Về phía phương Tây, Liên minh châu Âu hôm qua mời Nga tham gia các cuộc đàm phán trong khuôn khổ OSCE về các biện pháp tăng cường an ninh ở châu Âu. EU thể hiện tin tưởng rằng căng thẳng và bất đồng phải được giải quyết thông qua đối thoại ngoại giao. Đối thoại để duy trì hòa bình, ổn định, khôi phục lòng tin và giảm leo thang căng thẳng cũng là chia sẻ từ Tổng thống Pháp Macron sau chuyến thăm tới Nga và Ukraine mới đây.
Tổng thống Mexico khẳng định nước này không có kế hoạch cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha hoặc triệu hồi đại sứ tại Madrid. Tuyên bố trên được Tổng thống Mexico đưa ra trong buổi họp báo diễn ra một ngày sau khi chính ông đề xuất tạm dừng quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha với cáo buộc các công ty và một số quan chức của quốc gia châu Âu này có hành vi tham nhũng và gây tổn hại cho Mexico. Tuy nhiên, trong phản ứng của mình, Ngoại trưởng Tây Ban Nha khẳng định chính phủ Tây Ban Nha chưa từng thực hiện hành động nào có thể lấy làm cơ sở cho tuyên bố của Mexico.
Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về đại dương One Ocean Summit đã khai mạc tại thành phố biển Brest ở miền Tây nước Pháp. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên về đại dương diễn ra năm nay, với một trong các mục tiêu chính là thành lập được một số liên minh bảo vệ đại dương, tạo đà cho các đàm phán về đại dương trong năm nay.
Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều cuộc tọa đàm và thảo luận được tổ chức với sự tham gia của hơn 300 chuyên gia về đại dương, đại diện các công ty khai thác hải sản, vận tải hàng hải và các tổ chức bảo vệ môi trường. Điểm nhấn của sự kiện sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ngày hôm nay với sự tham gia của ít nhất là 18 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.
Với tư cách chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu EU, nước chủ nhà Pháp hy vọng hội nghị sẽ đưa ra được nhiều cam kết và giải pháp bảo vệ đại dương. Giám đốc chương trình đại dương của Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế, điều được trông đợi ở hội nghị lần này là sự ra đời của một số liên minh hoạt động bảo vệ đại dương, tạo đà bứt phá trong những năm tới.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo một nhà ngoại giao nước này đã bị một người đàn ông lạ mặt tấn công ngay giữa đường phố New York, Mỹ. Theo tờ New York Post của Mỹ, nhà ngoại giao Hàn Quốc đã bị một người đàn ông tát vào mặt khi đang đi bộ trên vỉa hè ở quận Manhattan. Vụ tấn công có vẻ chỉ là ngẫu nhiên. Cũng theo nguồn tin, nhà ngoại giao này bị gãy sống mũi và thủ phạm đã bỏ chạy.
Tại Mỹ, học sinh, giáo viên và nhân viên của 7 trường học với đa số học sinh là người da màu ở Washington cũng đã được sơ tán trước các mối đe dọa đánh bom. Sau đó, đe dọa đánh bom đã được dỡ bỏ, bao gồm cả một trường trung học đã bị đe dọa một ngày trước đó. Trong chuyến thăm của phu quân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, chính quyền Mỹ cho biết.
Hãng tin AFP ngày 10 tháng 2 đưa tin nhà virus học người Pháp Montagnier đã qua đời ở tuổi 89. Ông Montagnier được giải thưởng Nobel vinh danh vào năm 2008 vì công trình phát hiện virus làm suy giảm miễn dịch ở người gây bệnh AIDS. Nghiên cứu của ông về interferon, một trong những biện pháp bảo vệ cơ thể chống lại virus, cũng đã mở ra con đường điều trị những bệnh do virus gây ra.
Bản tin thể thao.
Chiều nay, U23 Việt Nam đã bay sang Campuchia để chuẩn bị tranh tài ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Giải đấu khởi tranh từ ngày 14 đến 26 tháng 2. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Đông Timor, Philippines và Brunei. Indonesia xin rút khỏi giải đấu do đội hình có nhiều cầu thủ mắc COVID-19 và chấn thương. Do đó, bảng B chỉ còn 3 đội là Malaysia, Myanmar và Lào. Tại U23 Đông Nam Á 2022, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. 2 đội thắng tại bán kết và chung kết tranh vô địch. 2 đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Tại vòng 24 ngoại hạng Anh, Arsenal hành quân đến sân Molineux của Wolverhampton với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tìm đường trở lại top 4. Pháo thủ là những người nhập cuộc tốt hơn và sớm có được bàn thắng của Grabien ngay từ phút 25. Sang hiệp 2, Arsenal thi đấu lép vế hẳn so với đội chủ nhà. Đoàn quân của viên Mikel Arteta không thể lên bóng, thậm chí phải chơi với 10 người từ phút 69 khi Martinelli nhận 2 thẻ vàng sau 2 tình huống phạm lỗi liên tiếp. May mắn cho pháo thủ là không có thêm bàn thắng nào được ghi và tỷ số 1-0 được giữ cho tới cuối hiệp. Arsenal có thắng lợi thứ 9 trong 14 trận ngoại hạng Anh gần nhất. Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Diogo Jota tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 34 và 87, giúp đội chủ sân Anfield giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ và củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 51 điểm, kém đội đầu bảng Man City 9 điểm, nhưng lữ đoàn đỏ vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Trong khi đó, Leicester City đứng thứ 12 với 26 điểm. Juventus đối đầu với Sassuolo để tranh một suất vào bán kết Coppa Italia. Đội chủ nhà sớm có được thành quả ngay từ phút thứ 3 của Dybala. Đến phút thứ 24, James Traore đi bóng trước sự truy cản của ít nhất 4 cầu thủ Juventus rồi cứa lỏng về góc cao quân bình tỷ số. Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục cống hiến cho khán giả những màn tấn công đẹp mắt. Đúng vào lúc tất cả đang nghĩ tới một kết quả hòa sau 90 phút thì bất ngờ lại tới. Vlahovic nhận bóng ở gần cột phạt góc bên trái và quyết định đi bóng vào trong rồi dứt điểm chân phải. Cú sút của cầu thủ này đập vào người Trestodi đổi hướng và bay vào lưới. Chung cuộc, Juventus có được chiến thắng sát nút 2-1 trước Sassuolo và giành quyền vào bán kết. Tại bán kết, Juventus sẽ gặp Fiorentina. Đội bóng đã giành quyền đi tiếp sau màn rượt đuổi kịch tính với Atalanta. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Fiorentina được ghi ở những phút bù giờ. Trận bán kết còn lại là trận đấu rất được mong chờ giữa AC Milan và Inter Milan.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và biến tính, nên hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn kéo dài đến ngày 12 tháng 2. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, sau ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên từ đêm ngày 12 đến ngày 13 tháng 2, Hà Nội nhiều mây, mưa rào, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2, do không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu và biến tính dần, nên Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, vài nơi trong ngày 14 và ngày 15 tháng 2, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ trong những ngày sau đó.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, phát thanh viên Thu Thảo Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!